Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, ngày 9 tháng 2, 2021, thứ ba trong tuần thứ năm thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, câu 1 đến 13. Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phạm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa, thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Kính thưa anh chị em, điều Chúa Giêsu đã nói với những người Pha-ri-sêu và các kinh sư cũng là điều Chúa đang muốn nhắn gửi chúng ta. Đừng gạt bỏ điều răn của Chúa mà chỉ duy trì truyền thống của phạm nhân. Dẫu biết rằng khi sống trong xã hội, con người có truyền thống. Truyền thống là những gì tốt đẹp, luật lệ là những gì cần thiết phải đặt ra để những ràng buộc trong xã hội tạo cho nhau một lối sống tốt đẹp. Thế nhưng, trên tất cả mọi truyền thống, trên tất cả mọi luật lệ, đó là điều răn của Chúa. Điều răn ấy diễn tả giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và dân riêng, giữa nhân loại và Thiên Chúa. Các điều răn thể hiện tình yêu và ước muốn của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa có một ước muốn, đó là con người được hạnh phúc. Khi ban bố các giới răn, Thiên Chúa muốn con người nhờ tuân giữ các giới răn ấy mà được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không phải hôm nay, nhưng còn là hạnh phúc của ngày mai, hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc nước trời. Thực ra, Thiên Chúa đã ban bố luật tự nhiên, luật được ghi khắc trong trái tim con người. Nhưng chính vì sự yếu đuối và tội lỗi, luật ấy đã lu mờ, và con người chỉ thích giữ luật của phạm nhân mà quên mất giới luật của Thiên Chúa. Cho nên, Thiên Chúa đã ban bố các giới răn, diễn tả như kiểu nói của Thánh Âu Tinh, vì những giới răn ghi khắc trong trái tim của con người bị lu mờ, nên Thiên Chúa đã ghi khắc những giới răn ấy trên bia đá. Chính các giới răn nhắc nhở cho chúng ta giới luật yêu thương, nhắc nhở cho chúng ta con đường để nên hoàn thiện, không phải chỉ là kêu cầu lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, mà chỉ những ai yêu mến và tuân giữ giới răn của Chúa. Được diễm phúc trở thành Kitô hữu, được đón nhận các giới răn yêu thương, xin cho chúng ta nhờ sự trợ giúp của ân sủng có thể sống và hoàn tất vận mạng đời mình trong ân nghĩa của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, giới răn Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến để khi tuân giữ các giới răn của Chúa, chúng con tìm được niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc hôm nay và niềm hạnh phúc viên mãn mai sau. Amen.
Con vâng xin cùng Ngài, lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hầu phù cho muôn dân được nhận biết Ngài, để từ đời trần gian từ đường đi an toàn vì con. Con vâng tràn tình yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Xin cho con yêu Chúa để con biết yêu thương mọi người. Cho con yêu Chúa để con biết thân phận của con, biết Chúa rất từ hiền để con sống một đời có tha, biết con phận yêu hèn để cảm thông với lời lầm anh em,
biết con phận yêu hèn để cảm thông với lời lầm anh em.
Con vâng xin cùng Ngài, lạy Chúa là Chúa của con.
Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài, vì sự đời trên gian dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tình yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Xin cho con yêu Chúa để con sống theo gương của Ngài, xin cho con biết Chúa để con biết tôn trọng người xa, biết Chúa yêu trần gian, Ngài chịu chết chuộc tội nhân thế, con cho Ngài vui nhận mọi khổ đau của anh em.
Con cho Ngài vui nhận mọi khổ đau của anh em.
Con vâng xin cùng Ngài, lạy Chúa là Chúa của con.
Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài, vì từ đây trên gian dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tình yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Với tôi vì biết Chúa luôn ở kề bên, biết Chúa rất quyền năng dù sông gió và ngàn nguy biến, con vẫn nằm trong cậy tựa trẻ thơ trong tay mẹ an vui.
Con vẫn
xin cùng Ngài, lạy Chúa là Chúa của con.
Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài,
về cuộc đời trần gian, từng đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tình yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin New Haven, Hoa Kỳ, tần thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo. Hôm ngày 5 tháng 2 vừa qua, hội đồng các vị giám đốc của hội hiệp sĩ Colombo đã bầu ông Patrick Kelly làm thủ lãnh của hội, kế nhiệm ông Carl Anderson, 70 tuổi, sắp về hưu từ ngày 28 tháng 2 tới đây, sau hơn 20 năm đảm nhiệm chức vụ. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo đông nhất thế giới, với hơn 2 triệu đoàn viên thuộc 16.000 chi hội tại nhiều nước, theo các nguyên tắc bác ái, hiệp nhất, huynh đệ và yêu mến quê hương tổ quốc. Hội do Trần Phước Linh Mục Michael McGavy ở Mỹ thành lập cách đây 140 năm ở bang Connecticut, Hoa Kỳ. Năm ngoái, các hiệp sĩ Colombo đã dành hơn 70 triệu giờ cho các công tác phục vụ và đóng góp 187 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện. Hội hiệp sĩ Colombo cũng là một công ty bảo hiểm có uy tín lớn, chuyên bảo hiểm sinh mạng cho các đoàn viên, với số vốn 114 tỷ Mỹ Kim. Tần thủ lãnh Patrick Kelly, nguyên là một luật gia và có cao học thần học tại Học viện Gioan Paolo Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình, thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ hơn 20 năm trong Hải quân Mỹ và về hưu với cấp bậc đại tá trong đoàn thẩm phán của Hải quân, chuyên về công phá quốc tế. Ông gia nhập Hội hiệp sĩ Colombo năm 1983 và cách đây 4 năm 2017. Ông được bầu làm phó thủ lãnh hội hiệp sĩ này. Trong tư cách này, ông đã giữ vai trò hàng đầu trong các hoạt động của hội hiệp sĩ, bên vực tự do tôn giáo quốc tế. Tuyên bố sau khi ông Kelly đắc cử, ông Carl Anderson, thủ lãnh mãn nhiệm hội hiệp sĩ Colombo nói rằng, ông Patrick Kelly là một người hiến cuộc sống để phục vụ giáo hội, đất nước và các hiệp sĩ Colombo. Ông rất có khả năng và rất thích hợp để thi hành công việc của hội. Trung thành về các nguyên tắc của chúng tôi là bác ái, hiệp nhất, huynh đệ và cộng tác chặt chẽ với tòa thánh cũng như các giám mục trên thế giới. Tin Tổng giáo phận Huế. Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế gặp gỡ tri ân và mừng tất niên Canh Tý. Nhân dịp kết thúc năm Canh Tý 2020 và để đón mừng năm mới Tân Sửu 2021 sắp đến, Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế đã tổ chức buổi tất niên gặp mặt cuối năm vào sáng ngày 4 tháng 2 năm 2021 tại hội trường nhà mục vụ thuộc giáo xứ Đốc Sơ để tri ân những đóng góp của mọi người trong công việc truyền thông giáo phận trong năm vừa qua. Đến tham dự ngay từ những giờ đầu tiên của buổi gặp mặt, ngoài cha Phêrô Nguyễn Vũ, trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Huế, còn có cha Philippe Hoàng Linh, trưởng ban văn hóa Tổng giáo phận Huế, cha Francisco Xavier Nguyễn Thiện Nhân, trưởng ban loan báo tin mừng Tổng giáo phận Huế, cùng một số cha đặc trách truyền thông các giáo hạt, cũng như các bạn học viên đến từ hai lớp truyền thông, lớp thuộc hạt thành phố và lớp thuộc các giáo hạt Quảng Trị, Hương Quảng Phong, Hương Phú, Hải Vân. Sau những phút khai mạc và trong tinh thần gặp gỡ, quý cha cũng như một số cộng tác viên đã mạnh dạn trao đổi và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến hình thức và nội dung bài viết cập nhật trên website của Tổng giáo phận Huế. Buổi gặp mặt càng thêm long trọng và vinh dự khi có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, vị cha chung của giáo phận Huế, với những lời huấn từ đầy ý nghĩa và thiết thực. Trước hết, Đức Tổng Giuse chia sẻ về tầm quan trọng của lĩnh vực truyền thông hiện nay, nhất là trong công cuộc truyền tải tin mừng đến cho mọi người. Đức Tổng Giám Mục Giuse cũng nhấn mạnh đến những người làm truyền thông. Đó không phải là sứ mạng chỉ dành riêng cho các nhà chuyên môn, nhưng còn là lời mời gọi dành cho tất cả mỗi người, tùy theo khả năng của bản thân mình, để góp phần cộng tác xây dựng mạng lưới truyền thông, từ cấp độ giáo xứ, đoàn thể, cho đến mạng lưới trong giáo phận. Và trong tình hình hiện nay, cách truyền đối với mạng truyền thông tại Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng Giám Mục Giuse mong muốn các cộng tác viên tại giáo xứ tiếp tục dấn thân hơn nữa, truyền tải nhiều nội dung phong phú qua các bài viết. Đặc biệt là, mỗi bài viết cần có điểm nhấn, không viết theo khuôn mẫu như mọi khi, nhưng ngắn gọn, thu hút sự quan tâm, và truyền tải được thông điệp đến mọi người. Sau những lời chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục, cha trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Huế đã trình bày một số tổng kết hoạt động truyền thông trong năm 2020. Cuối phần tổng kết là những đường hướng truyền thông cho năm 2021. Trong tâm tình biết ơn, cha trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Huế, thay mặt cho mọi người hiện diện nói lên lòng biết ơn và tặng Đức Tổng giám mục Giuse cùng quý cha, bó hoa tươi thắm, cùng với những lời chúc tốt đẹp trước thềm năm mới Tân Sửu 2021. Kết thúc buổi gặp gỡ tri ân và tất niên Canh Tý 2020 là những tấm hình lưu niệm và bữa ăn trưa đơn sơ, cùng với các loại bánh đặc sản, cùng với các loại bánh đặc sản mang đậm chất Huế. Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Phong Thánh giải thích công nghị tình. Đức Hồng Y Marcelo Semerano, Tổng Giám mục Phong Thánh giải thích rằng, công nghị tính Synodalita mà Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện nhằm mục đích lắng nghe thay vì đề ra một chương trình hành động ấn định trước về những đề tài được tuyển chọn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai, số ra ngày 1 tháng 2 vừa qua ở Italia, Đức Hồng Y Semerano, từng làm Tổng Thư ký Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong 7 năm, giải thích rằng, công nghị tính được biểu lộ trên 3 bình diện, trước tiên là lối hành động, tức là những thái độ của đời sống thường nhật, tiếp đến là cơ cấu đối thoại và lắng nghe, và thứ ba mới đến các hội nghị. Đó là điều Đức Thánh Cha yêu cầu giáo hội tại Italia thực hiện khi nói về công nghị toàn quốc. Ngài đưa ra yêu cầu này trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 1 vừa qua, dành cho ban giáo lý toàn quốc Italia. Đức Hồng Y Semerano nói, giáo hội tại Italia được khuyến khích trên con đường đồng quy là một điều rộng lớn hơn một hội nghị, tuy cũng bao gồm các cuộc hội họp như vậy. Từ đó cần có một sự tự phê bình về cộng đoàn giáo hội Italia. Hôm nay chúng ta phải tự hỏi làm sao các nội dung và hành trình, không những của hội nghị công giáo toàn quốc Italia ở thành phố Firenze năm 2015, và hội nghị trước đó tại Verona năm 2006, bị lãng quên phần lớn. Công nghị tính, hội nhập, phân định, đó là những từ chúng ta thấy cả trong hội nghị công giáo toàn quốc Italia ở thành phố Palermo năm 1995. Vậy mà những từ này ngày nay như thể mới mẻ. Phải chăng chúng ta có chúng như nước chảy qua mà không hấp thụ gì? Đức Hồng Y Semerano cũng nhận xét rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco nhiều lần nói với chúng ta về công nghị tính từ hạ tầng. Ngài muốn nói đó là cấp độ đầu tiên được thực hiện trong các giáo phận qua các tổ chức hiệp thông, hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ, ban cố vấn. Chỉ khi nào các tổ chức này khởi hành từ các vấn đề và những câu hỏi của dân chúng, thì giáo hội mới có khuôn mặt là công nghị. Tin giáo phận Porto Velho, Brazil. Đức Tổng giám mục giáo phận Porto Velho báo động COVID-19 tại Brazil. Đức cha Roque Paloski, Tổng giám mục giáo phận Porto Velho, thuộc phủ bang Rondônia ở mạc Trung Tây bên Brazil, báo động về tình trạng thê thảm vì đại dịch COVID-19 tại địa phương. Đức cha Paloski cũng là chủ tịch Hội đồng truyền giáo thổ dân thuộc Hội đồng giám mục Brazil. Tuyên bố với hãng tin CIA của Hội đồng giám mục Italia truyền đi hôm 5 tháng 2 vừa qua. Đức cha nói, tình hình rất khó khăn, số người lây nhiễm coronavirus gia tăng mà không có các biện pháp y tế thích hợp. Tuy chúng tôi không ở trong tình trạng thê thảm như tại bang Manaus và các nơi khác ở miền Amazon đang bị thiếu dưỡng khí cho các bệnh nhân, nhưng chúng tôi cũng đang đứng trước một tình trạng đau lòng. Chính quyền tiểu bang phải chuyển một số lớn các bệnh nhân sang các bang như Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Hiện nay, viễn tượng mở một bệnh viện dã chiến có thể giúp chúng tôi mang lại câu trả lời cho hàng trăm người bị lây nhiễm. Đức Tổng giám mục Paloski cũng nói rằng, về phương diện giáo hội, chúng tôi thi hành tất cả những sáng kiến có thể thực hiện được. Chúng tôi luôn nhớ đến lời Chúa Giê-xu nói với các tông đồ, các con hãy cho họ ăn. Qua các giáo xứ, các mạng cộng đoàn, Caritas, có một sự dấn thân lớn để giúp đỡ các gia đình túng thiếu. Ngoài ra, chúng tôi đang tìm cách đón nhận những người di dân cùng với Caritas quốc gia và quốc tế, nhất là những người Venezuela nhập cư và những người từ nước khác, đặc biệt là từ Phi Châu. Tiếp đến có sự quan tâm đặc biệt tới các thổ dân đang sống trong các vùng đất truyền thống của họ, và nhất là những thổ dân sống trong các môi trường thành thị vì họ bị trục xuất khỏi các vùng đất của họ. Tổng giáo phận Porto Velho đã thiết lập một trung tâm vệ sinh cá nhân và các nhà tắm, với sự giúp đỡ của đông đảo những người thiện nguyện. Đài Phát thanh Giáo phận mở chiến dịch chỉ dẫn dân chúng tôn trọng các quy luật vệ sinh phòng chống lây nhiễm. Đức Tổng giám mục Pawlowski than phiền vì những thiếu sót của chính quyền như không tôn trọng các quy định của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, không giáo dục dân chúng về việc dùng khẩu trang, giữ sự giãn cách xã hội, tránh các buổi liên hoan và các sinh hoạt thể thao. Trước đây có dự án y tế phòng ngừa tại các khu ngoại ô với sự giúp đỡ của các bác sĩ Cuba, nhưng rồi dự án này bị bãi bỏ. Về chiến dịch chích ngừa chống coronavirus, Đức Tổng giám mục Pawlowski nhận xét rằng, Tổng thống Brazil đã coi nhẹ giá trị của chiến dịch này, duy trì thái độ phủ nhận đại dịch COVID-19, và hầu như ép buộc các bác sĩ sử dụng các thuốc không thích hợp. Tình trạng thật là đáng buồn, chiến dịch chích ngừa tiến hành quá chậm với một mức độ đáng lo ngại. Tin Roma, lễ phong trần phước cho thẩm phán Livatino vào ngày 9 tháng 5 năm 2021. Hôm 5 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Francesco Montenegro, giám mục giáo phận Agrigento trên đảo Sicilia, thông báo lễ phong trần phước cho vị tôi tớ chúa Rosario Livatino từ đạo sẽ được cử hành vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Rosario Livatino người Ý là một thẩm phán công tố, đã bị bọn bất lương mafia sát hại vì oán ghét đức tin cách đây 31 năm. Ngày 22 tháng 12 năm ngoái 2020, với phép của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của thẩm phán Livatino, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1952 tại Canicati trên đảo Sicilia. Ông theo học luật và biết rõ sự hiện diện và hoạt động của các tổ chức bất lương mafia Cosa Nostra ở miền Sicilia, và trong tư cách là ủy viên công tố, ông đã điều tra và truy tố những kẻ thuộc tổ chức mafia này, liên hệ tới những nhân vật chính trị, trong đó có một bộ trưởng. Vì thế, ngày 21 tháng 9 năm 1990, trên đường đi tới tòa án tại thành phố Agrigento, không có người hộ tống, ông bị một bọn mafia lái xe đâm vào xe của ông. Ông bỏ xe để chạy thoát thân, nhưng bọn bất lương đuổi theo và sát hại ông. Lúc đó, ông mới 38 tuổi đời. Sau đó những kẻ sát nhân cũng như kẻ thuê mướn họ đã bị bắt và kết án. Ông Livatino là người có đức tin mạnh mẽ, luôn quan tâm đến con người và chiều kích chuộc tội ngoài chiều kích tội phạm. Án phong trần phước cho ông Livatino đã được khởi sự hồi năm 1993. Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị trong cuộc viếng thăm tại đảo Sicilia cùng năm đó đã gặp song thân của ông Livatino. Ngài gọi thẩm phán Livatino là vị tử đạo vì công lý. Hồi tháng 11 năm ngoái 2020, Đức Thánh Cha Francisco đề cao vị tôi tớ chúa Livatino là mẫu gương không những cho các pháp quan, nhưng còn cho tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, vì sự nhất quán giữa đức tin và sự dấn thân trong công việc, và vì những suy tư thời sự của ông. Tin Moscow Liên bang Nga, chính thống Nga tăng cường hợp tác văn hóa xã hội với công giáo. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ và Thượng phụ Chính thống Moscow, cho biết đứng trước những khó khăn trong cuộc đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống hiện nay, có sự tăng cường cộng tác giữa chính thống Nga và công giáo về mặt xã hội, văn hóa và từ thiện. Đức Tổng giám mục Hilarion là nhân vật thứ hai tại tòa thượng phụ chính thống Moscow. Ngài tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Vikeni Novosti xuất bản tại Belgrade, thủ đô Serbia, và được đăng nguyên văn trên trang mạng của tòa thượng phụ chính thống Moscow hôm 4 tháng 2 vừa qua. Trả lời câu hỏi của ký giả nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc gặp gỡ ngày 12 tháng 2 năm 2016 giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức thượng phụ Kiriou của chính thống Nga tại La Habana, thủ đô Cuba, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết, có những khó khăn trong hoạt động của Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống giáo. Ủy ban này gồm 28 đại diện của công giáo và 28 đại diện của 14 giáo hội chính thống, nhưng vì xung đột giữa chính thống Nga và chính thống Constantinople còn kéo dài, nên chính thống Nga tuyên bố không tham dự những hoạt động nào có đại diện của chính thống Constantinople. Do đó, hoạt động của Ủy ban đối thoại giữa công giáo và chính thống bị bế tắc, không tiến hành được. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết sự cộng tác của chính thống Nga và công giáo không bị thương tổn vì tình trạng trên đây, và nói rằng, tuy có những ý kiến khác nhau, nhưng chúng tôi đã thành công trong việc thực thi nhiều dự án chung, bảo tồn các căn tính của chúng tôi, và đồng thời cùng nhau thực thi ơn gọi Kitô chung theo những điều kiện mới mẻ của ngày này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Đức Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Mô-xê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh." Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, thời Cựu Ước, bệnh phong là thứ bệnh ghê gớm vì không thể chữa khỏi. Trong nhãn quan của người Do Thái, kẻ mắc bệnh phong chắc chắn đã phạm tội rất nặng. Thân phận của người mắc bệnh phong rất tội nghiệp. Sách Lê Vi chỉ thị những người mắc bệnh ấy phải sống biệt lập với người khác, thường thì ở nơi rừng rú hoặc nghĩa địa. Khi thấy có người lành đến gần, họ phải chủ động chạy trốn hoặc phải kêu lớn tiếng cho người khác biết để họ không đến gần mình. Luật Lê Vi quy định họ không được đụng chạm đến ai, và ai lỡ đụng chạm đến họ thì cũng bị nhiễm uế. Nhưng đối với Đức Giêsu, những người bị bệnh phong cùi cũng là một con người như bất kỳ ai khác, và họ lại càng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại người phong cùi đến gặp Đức Giêsu. Đã có một cuộc gặp gỡ, trao đổi, đối thoại. Hẳn đây là một trường hợp rất đặc biệt đối với người bị bệnh. Anh ta đã được trò chuyện với Đức Giêsu và xin người chữa lành. Hành động của Đức Giêsu cho thấy người đã không xua đuổi nhưng đã cố tình đến gần bệnh nhân. Xét một cách nào đó, người bị bệnh đã vi phạm luật. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã tỏ thái độ thương xót và cảm thông với anh ta để anh ta được nói. Nhưng sự việc còn đi xa hơn thế nữa. Đức Giêsu đã đưa tay ra chạm vào người của bệnh nhân. Theo luật, ai đã chạm vào người bệnh thì lập tức bị ô uế như người bệnh và cần phải được cử hành nghi thức thanh tẩy. Trong trường hợp này, dường như Đức Giêsu đã cố tình vi phạm quy định của lề luật về việc phải giữ mình thanh sạch và tránh nhơ uế. Người đã chạm đến kẻ ô uế và đó chắc hẳn phải là một hành động có ý nghĩa lớn lao. Sau khi chữa lành người ấy, Chúa Giêsu hướng dẫn người ấy trở lại thực hiện đúng những quy định của lề luật. Hành động đi trình diện với tư tế để nhờ đó có thể được hòa nhập trở lại với cộng đoàn. Đức Giêsu đã không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, nhưng còn muốn giúp anh hòa nhập với cộng đồng xã hội. Ngày nay, khi bệnh phong cùi không còn là nỗi đáng sợ nữa, thì lại xuất hiện nhiều dạng bệnh phong cùi xã hội khác. Nếu như bệnh nhân phong ngày xưa bị mọi người xa lánh, thì nhiều người ngày nay lại tự xa lánh mọi người. Có những loại người tự khép kín mình vào những thú vui ích kỷ, không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Họ sống theo chủ nghĩa cá nhân, coi mình là trên hết, coi mình là tiêu chuẩn mà mọi người phải theo. Trong cuộc đời này, có nhiều người hoặc vô tình hoặc cố ý bị người khác lánh xa. Có thể họ bị mắc một thứ bệnh nào đó, hoặc do người khác gán cho một thứ bệnh tương tự. Cả hai thái độ như vậy đều không phù hợp. Khi chúng ta xa lánh ai hoặc bị ai xa lánh, cả hai trường hợp đều chứng tỏ chúng ta đang mắc bệnh và cần được cứu chữa. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán. Người Việt Nam chúng ta vẫn đang trong những ngày đầu năm. Theo phong tục truyền thống từ lâu đời, những ngày Tết là dịp để chúng ta thăm viếng chào hỏi và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Niềm vui của những ngày Tết là được gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện. Càng gia tăng gặp gỡ, chúng ta càng thấy niềm vui nhân lên. Ấy vậy mà, cũng trong những ngày này, lại có một số người đi ngược lại với bầu khí của cả dân tộc. Họ chui đầu vào những canh bạc đỏ đen, những trò may rủi, dẫn đến tranh chấp sát phạt lẫn nhau. Nhiều người trong số họ lầm tưởng rằng điều đó đem lại cho họ niềm vui. Thực chất, chúng chỉ đưa đến nỗi buồn chán và thất vọng. Ngay cả khi họ gặp được vận may, thắng lớn, thì kết quả đó cũng không cho họ niềm vui đích thật của những ngày đầu xuân, thậm chí còn đưa đến những lầm lạc và tai họa lớn hơn. Họ đang đưa mình vào một căn bệnh quái ác khó chữa trị, là thói ham mê cờ bạc đỏ đen ích kỷ, hẹp hòi, thậm chí tai hại. Thường thì không bao giờ đưa đến thành quả tốt đẹp hay niềm vui đích thật lâu bền. Đức Kitô đã đến để chữa trị bệnh tật con người, cả phần hồn lẫn phần xác. Căn bệnh phần xác xem ra có vẻ dễ dàng tìm ra giải pháp, nhưng căn bệnh tâm hồn có phần khó khăn hơn. Làm sao để chữa trị được căn bệnh ích kỷ hẹp hòi? Tìm đâu ra phương pháp chữa trị căn bệnh tự kiêu tự mãn, lối sống hưởng thụ xa hoa phung phí? Làm sao có thể chữa trị được căn bệnh của những người luôn có thái độ gây hấn trong tương quan giao tiếp với người khác? Nhưng đáng kể hơn là căn bệnh của xã hội chúng ta trong thời đại này, đặc biệt là sự xuống cấp về đạo đức của nghề nghiệp, sự sa đọa trong cung cách làm ăn, trong lối suy nghĩ và hành xử của con người với nhau. Đức Giê-xu đến trần gian để ở với nhân loại, người ở cùng, ở với chúng ta, người tiếp xúc, trò chuyện, đụng chạm đến từng nỗi khổ đau của con người, mục đích là để xua đi khỏi chúng ta những mặc cảm tội lỗi, giúp chúng ta vươn lên trong tình liên đới, vượt ra khỏi sự trói buộc của ích kỷ hẹp hòi, để cảm nhận sự quảng đại, tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Người đã giải thoát khỏi chúng ta quyền lực của sự giữ, cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc và bình an. Vậy, hà cớ gì chúng ta lại đang tâm reo rắc những khổ đau, oán thù, hờn giận qua hành vi gây hấn, qua lời nói thiếu suy nghĩ, thậm chí bằng những cách nói vô trách nhiệm, thiếu xây dựng của mình? Đôi khi có thể là vô tình, nhưng cũng nhiều trường hợp là cố tình, cố ý gây nên sự hiểu lầm, đổ vỡ, bất an trong đời sống gia đình, lối xóm và xã hội. Nhiều người trong chúng ta đã không ngần ngại ăn nói bạt mạng, chua cay, gắt gỏng, đay nghiến, khó chịu, hoặc thói cả vú lấp miệng em. Cũng vậy, có rất nhiều người sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình mà không mảy may lo lắng cho đời sống chung của xã hội. Chỉ khi nào chúng ta ý thức về thực trạng của con người mình, khi đó chúng ta mới có thể tái hòa nhập được với cộng đoàn và cùng nhau xây dựng một xã hội bình an, một cộng đoàn yêu thương hợp nhất. Xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân, ban cho mỗi người chúng ta niềm vui hân hoan như niềm vui của những ngày đầu xuân này. Xin Thiên Chúa là Chúa của bình an, của hòa thuận, ban tràn đầy ân phúc cho chúng ta trong một năm đang tới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Đối với giáo hội, chăm sóc bệnh nhân đủ loại không phải là một hoạt động tùy ý. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của khoảng hơn 100 tín hữu. Sau một tháng 3 tuần lễ cử hành dưới dạng trực tuyến từ thư viện trong dinh tông tòa vì đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco lại xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng ở lầu 3 dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu dưới trời mưa gió lạnh. Một số tín hữu đứng dưới các hàng cột để tránh mưa gió. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu, liên đới và cầu nguyện cho nhân dân Myanmar đang chịu cuộc đảo chính của quân đội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thảm trạng những người di dân ở miền Ban Căng, tình trạng mùa đông dân số tại Italia và ngày thế giới suy tư và cầu nguyện chống nạn buôn người, cử hành vào thứ hai mùng 8 tháng 2. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ năm thường niên 5B, kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của Thánh Phêrô và các bệnh nhân khác, để rút ra những bài học về tình yêu thương của Chúa và mời gọi các tín hữu noi gương. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Un'altra volta in piazza. Il Vangelo di oggi presenta la guarigione da parte di Gesù della suocera di Pietro e poi di tanti altri malati e sofferenti che si stringono a lui.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu chữa bà mẹ vợ Thánh Phêrô và bao nhiêu bệnh nhân cũng như những người đau khổ khác đến quanh ngài. Việc chữa lành bà nhạc của Thánh Phêrô là một cuộc chữa bệnh đầu tiên về thể lý được Thánh Marco kể lại. Bà nằm liệt giường vì sốt. Đối với bà, thái độ và cử chỉ của Chúa Giêsu có ý nghĩa biểu tượng. Ngài đến gần và cầm tay nâng bà trỗi dậy như thánh sử ghi chú. Có bao nhiêu dịu dàng trong cử chỉ đơn sơ ấy như những cử chỉ tự nhiên. Cơn sốt rời khỏi bà và bà phục vụ các vị. Quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu không gặp kháng cự nào. Và người được chữa lành trở lại cuộc sống bình thường, nghĩ ngay đến người khác mà không nghĩ đến mình. Và điều này thật ý nghĩa là dấu chỉ sức khỏe đích thực. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, hôm đó là ngày Sa-bát. Dân chúng trong làng chờ đến hoàng hôn, và sau khi kết thúc nghĩa vụ nghỉ ngơi, họ ra ngoài và mang đến với Chúa Giêsu tất cả những người đau yếu và bị quỷ ám. Và Chúa chữa lành họ, nhưng cấm quỷ không được tiết lộ Ngài là Đức Kitô. Vì thế, ngay từ đầu, Chúa Giêsu tỏ ra ưu ái đối với những người đau khổ trong thân xác và tinh thần. Đó là sự ưu ái của Chúa Cha, là đấng mà Ngài là hiện thân và biểu lộ bằng việc làm và lời nói. Các môn đệ là những chứng nhân tận mắt. Nhưng Chúa Giêsu không muốn họ chỉ là khán giả về sứ mạng của Ngài mà thôi. Ngài làm cho họ can dự vào, sai họ ra đi và ban cho họ quyền năng chữa lành các bệnh nhân và xua đuổi ma quỷ. Và điều này được nối tiếp không ngừng trong lịch sử giáo hội cho đến ngày nay. Chăm sóc bệnh nhân đủ loại đối với giáo hội không phải là một hoạt động tùy ý, một cái gì phụ thuộc, không phải như vậy. Đó là thành phần sứ mạng của Hội Thánh, như đã là thành phần sứ mạng của Chúa Giêsu. Đó là mang sự dịu dàng của Thiên Chúa cho nhân loại đang đau khổ. Ngày Thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 tới đây nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Ngày này được Thánh Gioan Phaolô thứ hai thiết lập. Thánh nhân cũng tặng cho giáo hội tông thư khổ đau cứu độ, về ý nghĩa Kitô của đau khổ con người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thực tại chúng ta đang sống trên toàn thế giới vì đại dịch, làm cho sứ điệp này có tính chất đặc biệt thời sự. Tiếng nói của ông Job vang dội trong phục vụ hôm nay, một lần nữa diễn giải thân phận phàm nhân của chúng ta, rất cao cả trong phẩm giá, nhưng đồng thời lại rất giòn mỏng. Đứng trước thực tại ấy, trong tâm hồn chúng ta luôn nảy sinh câu hỏi, tại sao? Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, trả lời cho vấn nạn này không phải bằng một sự giải thích, nhưng bằng sự hiện diện yêu thương, cúi mình, cầm tay và nâng dậy, như Chúa đã làm với bà nhà của Thánh Phêrô. Còn Thiên Chúa biểu lộ chức vị làm Chúa của Ngài, không phải từ trên đi xuống, không phải từ xa, nhưng trong sự gần gũi, dịu dàng và cảm thương. Và tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng, lòng cảm thương này ăn rễ trong tương quan thân mật với Chúa Cha. Trước bình minh và sau hoàng hôn, Chúa Giêsu lánh riêng ra một nơi để cầu nguyện một mình. Từ đó, Ngài kiếm múc sức mạnh để chu toàn sứ vụ, rao giảng và chữa lành. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện.
La Vergine Santa ci aiuti a lasciarci guarire da Gesù. Ne abbiamo sempre bisogno tutti, per poter essere a nostra volta testimoni della tenerezza risanatrice di Dio.
Xin Đức Thánh Trinh Nữ giúp chúng con để cho Chúa Giêsu chữa lành. Tất cả chúng con luôn luôn cần được như vậy, để có thể đến lượt chúng con làm chứng về sự dịu dàng chữa lành của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc est in Maria.
Et concepit in Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et tabilitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, si angelo nunciante Christi fili tui incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrezione in gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui benedicit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nhắc đến một số vấn đề thời sự trên thế giới. Trước tiên là tình trạng của Myanmar. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni seguo con viva preoccupazione gli sviluppi della situazione che si è venuta a creare in Myanmar, paese che dal tempo della mia visita apostolica del 2017 porto nel cuore con tanto affetto.
Tôi rất lo âu theo dõi tình hình đang diễn ra tại Myanmar, quốc gia mà tôi đặc biệt mang trong tâm hồn với lòng quý mến từ sau cuộc viếng thăm hồi năm 2017. Trong tình trạng tế nhị hiện nay, tôi muốn tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi, cầu nguyện và liên đới với nhân dân Myanmar. Tôi cầu nguyện để những người có trách nhiệm đối với đất nước chân thành sẵn sàng đặt mình phục vụ công ích, thăng tiến công bằng xã hội và sự ổn định của đất nước, sự sống chung hòa hợp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Myanmar.
Preghiamo per il Myanmar.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói:
Desidero rivolgere un appello in favore dei minori migranti non accompagnati. Sono tanti. Purtroppo, tra coloro che per vari motivi sono costretti a lasciare la propria patria, ci sono sempre decine di bambini e ragazzi soli, senza la famiglia ed esposti a molti pericoli.
Tôi muốn kêu gọi đặc biệt cho các trẻ vị thành niên di dân không có người lớn đi kèm. Các em rất đông đảo. Rất tiếc là vì nhiều lý do khác nhau, các em phải rời bỏ quê hương. Các trẻ em ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi được báo về tình trạng thê thảm của những người di dân đang ở trong những nơi gọi là nằm trên con đường bàn cằn. Nhưng tình trạng những người di dân như vậy cũng có trên tất cả các lộ trình khác. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người dễ bị tổn thương này không thiếu những trợ giúp nhân đạo ưu tiên. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày bênh vực sự sống được cử hành Chúa Nhật hôm nay mùng 7 tháng 2 tại Italia với chủ đề Tự do và sự sống. Tôi hiệp ý với Hội đồng Giám mục Italia và nhắc nhở rằng tự do là một hồng ân lớn Thiên Chúa ban để cho chúng ta đạt được thiện ích cho bản thân và cho người khác nữa. Cần cầu nguyện để xã hội chúng ta được bảo vệ chống lại tất cả những cuộc tấn công sự sống trong mọi giai đoạn. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo âu vì số sinh tại Italia tiếp tục suy giảm, không đủ để bù đắp số người chết đi, tương lai bị lâm nguy, và Đức Thánh Cha hy vọng Italia sẽ vượt qua được mùa đông dân số hiện nay và tiến đến mùa xuân với các trẻ em. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả những người hiện diện và những tín hữu tham dự buổi đọc kinh qua các phương tiện truyền thông, đồng thời không quên mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vào sáng sớm ngày 12 tháng 10 năm 1492, một đoàn thám hiểm do Christoph Columbus dẫn đầu đã đặt chân đến châu Mỹ sau 2 tháng 9 ngày lênh đênh trên đại Tây Dương. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, mở đầu cho việc tìm hiểu về tân thế giới. Từ đó, biết bao con người, bằng nhiều phương cách, đã rời bỏ quê hương xứ sở tiến về vùng đất mới, nơi được xem là miền đất hứa chảy sữa và mật. Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, người ta ra đi với mong muốn tìm vùng trời tự do, tận hưởng cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, được sống hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của con người. Biết bao con người vẫy vùng ngang dọc trời Nam đất Mỹ để mong đạt được khát vọng ấy. Trong đó, có người đã tỉnh ngộ vì nhận thấy nơi đây không đem đến những giấc mơ ngọt ngào đầy sữa và mật. Cuộc sống nơi nào cũng có đau khổ, bệnh tật, chiến tranh và chết chóc. Ở bất cứ nơi nào, con người cũng phải làm việc vất vả để mưu sinh, để đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Trong sách Sáng Thế, khi loài người sa ngã phạm tội, Đức Chúa đã phán bảo, từ nay con người sẽ phải vất vả và làm việc để có của nuôi thân. Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc con người từng phút giây. Vì yêu thương, Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong vất vả khổ cực, nên đã ban ơn thánh để nâng đỡ, ủi an giúp sức khi con người đau khổ, mệt mỏi và vấp ngã. Người yêu đến nỗi cho người con một sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Người ta thường nói, con người sở dĩ thống khổ là vì theo đuổi những sai lầm. Người ta trao phó vận mệnh mình vào thế lực của con người, vào những điều mau qua chóng tàn. Người ta dễ dàng thỏa mãn với địa vị, danh vọng hay tiền bạc đang sở hữu. Những điều đó có giá trị nhất định và phải là phương cách đưa dẫn con người tới mục đích tối hậu là chính Thiên Chúa. Không một châu lục nào, không quốc gia nào có thể mang đến cho con người hạnh phúc đích thực ngoại trừ Thiên Chúa. Nhiều mong ước, thích tìm tòi sáng tạo là đặc tính của những người trẻ. Để khơi lên cho người trẻ về một hướng đi đúng đắn, Đức Thánh Cha Francisco ân cần nhắn nhủ: các bạn trẻ thân mến, Cha sẽ vui mừng khi thấy các con chạy nhanh hơn những người chậm chạp và rụt rè. Các con cứ chạy, vì được tôn nhan đáng yêu thu hút, đấng mà chúng ta tôn thờ trong thánh thể và nhận ra người nơi thân mình của người anh em đau khổ. Hội thánh đang cần đà tiến của các con. Miền đất hứa không phải là một nơi trốn, nhưng là một thực tại, ta có thể sống thật với chính mình. Nơi ấy ta được diện kiến nguồn chân lý, được hòa nhịp trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Đó cũng là điều mà Thánh Sử Gioan đã khẳng định. Đó là lúc người ta không chỉ thờ kính Thiên Chúa trong đền thờ nguy nga lộng lẫy, nhưng trong thâm sâu cõi lòng. Đã đến lúc con người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi hay tại Jerusalem. Giờ đây, những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí, nên những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Chúng ta cần khiêm tốn để cho Đức Kitô thu hút về phía người. Nơi Đức Kitô, chúng ta đón nhận nguồn suối ân sủng ngọt ngào như sữa và mật. Người sẽ làm thỏa mãn mọi khát vọng thánh thiêng của con người, khát vọng được sống, được tôn trọng và được yêu thương. Miền đất hứa phải chăng là miền đất của sự bình an, nhất là sự bình an trong nội tâm? Khi tâm hồn ta có sự an bình, ta sẽ có được niềm vui hạnh phúc. Ước mong mỗi chúng ta tìm được miền đất hứa nơi gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ của mình. Mỗi người hãy tạo cho nhau niềm vui, sự tin tưởng, để chúng ta cùng nhau kiến tạo miền đất hứa đầy yêu thương an bình. Lạy Chúa, trong một thế giới còn nhiều sự dữ, xáo trộn và bất an, xin cho chúng con sự bình an không phải như thế gian man, nhưng là sự bình an phát xuất từ tình yêu thương, để chúng con tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực trong hành trình bước theo Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.